chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây. Xin cảm ơn quý vị.
theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần giảng luận về lời của Chúa trong Kinh Thánh qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Tôi xin kính mời quý vị cùng nhau mở Kinh Thánh với tôi trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6, câu 6 đến câu số 7. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6, câu 6 đến câu thứ 7 và câu số 8. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Nữ văn sĩ nổi tiếng Merle Shen viết về một người bạn của bà. Và người bạn này, ông đã dành cả cuộc đời để đi tìm sự đầy đủ, vui thỏa, thỏa lòng, hạnh phúc. Ông dành cả cuộc đời của ông để đi tìm. Bà viết lại như sau: khi còn thơ ấu, có lẽ vì ông đã sinh ra trong một gia đình nghèo, cho nên ông nghĩ rằng muốn sống vui thỏa hạnh phúc phải có vật chất tiền bạc cho nhiều. Phải có vật chất cho nhiều, mà muốn có vật chất phải có tiền. Vì chỉ có tiền mới có thể mua được vật chất. Cho nên ông học hành thành tài, trở thành một kỹ sư, một nhà phát triển, developer. Rồi sau đó ông trở thành một triệu phú, millionaire. Ông khám phá ra được một điều: sau một thời gian dài đeo đuổi để có tiền, để mua vật chất, để đầy đủ vật chất ở trong thế gian này, ông khám phá ra một điều: tiền không phải là đáp số để đi tìm sự đầy đủ, vui thỏa, thỏa lòng. Rồi ông bắt đầu xoay qua đi tìm vui thỏa với những cô gái, những cô gái trẻ đẹp, những chiếc xe đắt tiền và những con thuyền để đi chơi ra ngoài biển, đi du lịch, đi ngoài biển. Nhưng rồi ông cũng không tìm được đầy đủ hạnh phúc, ý nghĩa ở trong đời sống với những cô gái đẹp, với những chiếc xe đắt tiền, với những con thuyền đi du lịch ở trên thế giới. Ông bắt đầu đi du lịch khắp nơi ở trên thế giới. Ông không đi làm nữa, để đi tìm vui thỏa, thỏa lòng, đầy đủ hạnh phúc. Nhưng có đi du lịch cũng chẳng giúp ích gì được ông. Bà viết tiếp: khi tôi gặp lại ông đã thử hết tất cả mọi phương cách mà những người ông quen biết đề nghị cho ông để có thể tìm được sự thỏa lòng ở trong đời sống. Thử hết rồi, thử nghề nghiệp, thử tiền bạc, thử vật chất, thứ sự giàu có, sự sắc đẹp, thứ xe đắt tiền, thứ thuyền du lịch, không được. Và rồi ông đi tìm cái điều mà ông không biết điều đó là gì, để ông có thể có được đầy đủ vui thỏa, thỏa lòng, hạnh phúc ở trong đời sống. Ông bắt đầu đi học đàn guitar 3 lần một ngày. Học đàn guitar 3 lần một ngày, học nhạc cổ điển, guitar cổ điển classical, học guitar điệu nhạc của Mexico, tức là flamenco, rồi học modern, tức là nhạc tân thời. Ông cũng không tìm thấy được sự thỏa lòng, vui thỏa, hạnh phúc trong đàn guitar. Bây giờ ông thử đi figure skating, tức là trượt ở trên đá, trên băng đá. Ông tập luyện mỗi chiều, mỗi ngày 4 đến 5 giờ đồng hồ để tìm sự vui thỏa, thỏa lòng. Tập luyện mỗi chiều 4 đến 5 giờ đồng hồ. cũng không tìm ra thỏa lòng vui thỏa hạnh phúc. Cuối cùng ông đi tìm, ông đi làm sưu tầm đồ cổ collector. Ông chất đầy nhà mình với những chiếc đồng hồ cổ đủ loại, treo tường, treo tay, những tấm thảm đắt tiền ở trên thế giới, ông mua hết về để sưu tầm những đồ cổ. Rồi ông mở một cửa tiệm để bán những đồ cổ đó. Sự thỏa lòng, hạnh phúc đầy đủ vẫn xa rời ông. Cuối cùng ông thử cao lương mỹ vị trên thế giới, ông ăn đủ tất cả, đi tìm những loại ăn ngon, những người đầu bếp mình nổi tiếng nấu đồ ăn ngon, ông đem về, ông ăn hết những thức ăn đó, ăn xong rồi lo tập thể dục để xuống cầm. Ông cũng không tìm được sự thỏa lòng, không tìm được sự đầy đủ, không tìm được hạnh phúc. Rồi ông lập gia đình. Ông nói bây giờ có thể mình sẽ tìm sự thỏa lòng hạnh phúc bằng cách lập gia đình. Rồi ông tìm một người ông yêu, ông lập gia đình. Lập gia đình xong sống, ly dị, lấy người khác, ly dị. Sự thỏa lòng hạnh phúc vẫn xa rời tầm tay của ông. Cuối cùng ông bỏ hết mọi sự, ông kiêng ăn, ông bỏ hết mọi sự, ông đi tu, ông trở thành một tu sĩ Phật giáo, trở thành một nhà sư nhiều năm. Bà viết, khi tôi gặp lại ông bây giờ, tóc ông đã bạc trắng, ông mặc chiếc áo cà sa vàng, nhưng nét mặt của ông cũng vẫn vậy. Tôi hỏi ông, anh đã tìm được sự thỏa lòng đầy đủ hạnh phúc cho đời sống của mình chưa? Ở trong bộ áo cà sa, ông trả lời, chưa, nó vẫn còn đâu đó ngoài kia. No, it is still out there. Quý vị, cho dù cho quý vị có được bao nhiêu tiền, dù cho quý vị có được bao nhiêu uy quyền, danh vọng, địa vị ở trong thế gian này, nhưng nếu quý vị không có được sự thỏa lòng no đủ, tất cả những gì chúng ta có đều trở thành con số không. Thỏa lòng là gì? Thỏa lòng là một cái cảm giác đầy đủ ở trong tâm hồn của chúng ta. Thỏa lòng là một cái cảm giác cho chúng ta có được sự bình an ở trong tâm hồn, dù cho bất cứ điều gì xảy ra ngoài, xảy ra chung quanh chúng ta. Thỏa lòng là chúng ta cảm thấy rằng mình tìm được ý nghĩa cho đời sống, chúng ta tìm được mục đích cho đời sống, chúng ta tìm được sự đầy đủ cho đời sống của chúng ta. Thỏa lòng có nghĩa là chúng ta an nhiên tự tại, không nôn nao, không trống vắng, không chạy quái quát đầu này đầu khác để mà tìm một cái gì đó để làm. Giàu, một người giàu mà không có thỏa lòng trở thành một người nghèo. Một người nghèo mà có sự thỏa lòng sẽ trở thành một người giàu. Tôi không nói với quý vị là không có khải tượng. Thỏa lòng với khải tượng không có nghịch với nhau. Tôi không nói với quý vị là đừng có mơ ước to lớn cho tương lai. Tôi không nói với quý vị là đừng có đi tới, đừng làm việc. Người tin Chúa, người thỏa lòng sẽ làm việc rất nhiều, sẽ có khải tượng lớn. Tôi nói thỏa lòng là biết vui hưởng, biết vui mừng, biết cảm tạ Chúa với những gì mà Chúa đang ban ở trong tay của mình. Đó là thỏa lòng. Còn khải tượng là chúng ta đi tới, chúng ta thành đạt cái chương trình, kế hoạch mà Chúa dành cho tương lai của chúng ta, những cái mơ ước mà Chúa muốn chúng ta thực hiện, thì chúng ta đi tới làm. Nhưng mà trước khi chúng ta đi tới để thực hiện thì những cái khải tượng cho tương lai, chúng ta phải có sự thỏa lòng, vui mừng, đầy đủ ngay ở trong hiện tại với những gì chúng ta đang có. Còn nếu không có được sự thỏa lòng ở trong hiện tại, chúng ta không thể nào đi tới cho tương lai được. Chúng ta không thể nào làm được gì hết cho tương lai, quý vị. Cho nên Thỏa lòng. Thỏa lòng là gì? Đọc lại với tôi câu Kinh Thánh đoạn 6 câu 6: và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Quý vị muốn tìm điều lợi, muốn tìm điều có ích cho đời sống của mình, muốn tìm cái điều mà có đầy đủ ý nghĩa cho đời sống của mình, Kinh Thánh nói rằng vả sự tin kính và sự thỏa lòng đó là lợi lớn, chứ không phải lợi nhỏ. Tin kính và thỏa lòng. Tin kính và thỏa lòng đi đôi với nhau. Tin kính là gì? Trong tiếng Anh là godliness. À, trong tiếng Greek, tiếng Hy Lạp là eusibela. Eusibela, tin kính, có nghĩa như thế này: là thờ phượng Chúa, sốt sắng với Chúa, tôn thờ Chúa. Tin kính có nghĩa là Chúa là trung tâm điểm hay là nền tảng của cuộc đời của chúng ta. Tin kính có nghĩa là gì? Tin kính là chúng ta tìm hết tất cả mọi sức lực, tất cả những gì chúng ta có, tìm những cái điều mà làm sao được đẹp lòng Chúa nhất. The most well pleasing God. Và mình đi tìm để mình làm những cái điều mà thật sự đẹp lòng Chúa. Đó là tin kính. Tôi lặp lại. Tin kính là như thế nào? Là tìm. Tìm kiếm về Chúa. Thờ phượng Chúa, sốt sắng với Chúa, tôn thờ Chúa. Chúa là trung tâm điểm của nền tảng cuộc đời người đó. Tin kính là làm điều đẹp lòng Chúa. Mà không phải chỉ là đẹp lòng không, mà điều mà well pleasing to God, tức là làm những cái điều gì mà thật sự đẹp lòng Chúa, hết sức đẹp lòng Chúa, tìm để mà làm điều đó. Chúng ta đọc lại với tôi, quý vị đọc lại với tôi đoạn 6 câu 3. Tin kính là gì? Ở trong đoạn 3, đoạn 6 câu 3 của Timôthê nói sao? Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, và đạo lý theo sự tin kính. Như vậy sự tin kính là gì? Sự tin kính là đạo lý, mà đạo lý theo điều gì? Theo như lời của Chúa. Đọc lại câu 3. Ví thử có người dạy đạo khác, đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, và đạo lý theo sự tin kính. Tức là đạo lý theo sự tin kính là đạo lý theo lời của Chúa. Sự tin kính là sự bất cứ điều gì mà lời của Chúa dạy. Và chúng ta sống để chúng ta được đẹp lòng Chúa. Đó là sự tin kính. Câu số 4: thì người đó là lấy mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mắt lẽ thật. Coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Tức là sao? Có những người coi điều tin kính Chúa, coi đạo như là cái phương tiện để tìm lợi. Tức là sao? Đi tìm danh vọng, đi tìm địa vị, đi tìm quyền thế, đi tìm bất cứ gì lợi. Lợi dụng đạo để tạo đời. Nói một cách khác, lợi dụng đạo để tạo đời. Và sự tin kính là sự kính sợ Chúa, hoàn toàn devote, hoàn toàn để hết cả tấm lòng, dedication của chúng ta vào với Chúa, để hết tấm lòng chúng ta vào với Chúa. Đó là tin kính. Nhưng mà rồi sau đó thêm có chữ gì nữa? Thỏa lòng. Tin kính là hết lòng với Chúa, tìm những điều mà thật sự đẹp lòng Chúa, và dâng hiến tất cả cho Chúa. Đó là tin kính. Nhưng mà rồi sau đó có điều gì? Thỏa lòng. Thỏa lòng có nghĩa là sao? Thỏa lòng ở trong tiếng Hy Lạp là utakes. Utake là gì? Ở trong dịch cho đúng là sufficient in oneself, adequate, tức là đầy đủ ở trong chính người đó. Thỏa lòng với tất cả những gì người đó có, thỏa mãn với những gì người đó đang có, vui thỏa với những gì người đó đang có được trong tay mà Chúa ban cho. Đó là thỏa lòng. Quý vị thấy không? Ở đây đang nói về vật chất. Vật chất thì mình phải vui mừng với những gì mình đang có. Nhưng mà tin kính là mình phải làm gì? Tiếp tục phải bươn tới tìm những điều đẹp lòng. Đẹp lòng Chúa. Hai điều đó mới là điều lợi. Tại vì có những người thỏa lòng mà không có tin kính cũng không được. Tại sao sự tin kính và sự thỏa lòng phải đi đôi với nhau? Tại sao sự tin kính và sự thỏa lòng phải đi đôi với nhau? Tại sao không thể có tin kính không đủ rồi, hay là thỏa lòng không đủ rồi, phải cộng thỏa lòng vào trong tin kính? Quý vị, tại vì nếu không có sự thỏa lòng, có những người coi sự tin kính giống như là nguồn lợi. Nếu không có sự thỏa lòng, có nhiều lúc chúng ta đi theo Chúa không phải để chúng ta phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, mà chúng ta đi theo Chúa dùng Chúa như là một ông thần, đèn thần, quý vị, Aladdin đèn thần đó, mình âm ba la mở ra nó ông thần ban phước, ông thần mình bất cứ điều gì mình ham muốn nó ông thần ban phước cho mình để làm, mình không còn đi theo Chúa nữa mà Chúa phải đi theo mình. Có những người quan niệm như vậy và do điểm đó sai lầm. Tin kính và thỏa lòng là một lợi lớn. Và đầu câu số 7 nói rằng tin kính và thỏa lòng là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, và chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo được. Tin kính và thỏa lòng là lợi lớn. Tại vì sao? Nếu chúng ta ra đời tay trắng và chúng ta chết cũng là gì? Trắng tay, không có ai đem gì theo được hết. Nhưng mà quý vị có biết có điều quý vị đem theo được là điều gì, quý vị biết không? Điều gì quý vị đem theo được? Sự tin kính, sự tin kính. Chúng ta sống cho Chúa, Chúa trở lại, Chúa sẽ đem phần thưởng của Chúa cho chúng ta. Cho nên những gì chúng ta làm cho Chúa, sống theo lời của Chúa, đó là điều mà chúng ta đem đi được. Đó là đức tin của chúng ta ở trong lời của Chúa, chúng ta đem đi được. Còn ngoài ra, vật chất thế gian chúng ta không đem đi được. Cho nên thỏa lòng, tôi lặp lại, thỏa lòng không có chống đối, không có nghịch lại với sự tiến tới. Nếu Chúa ban ơn cho quý vị có khả năng để làm tiền, và Chúa dùng quý vị để làm tiền cho danh của Chúa, đó là điều tốt, không có gì sai hết. Miễn sao quý vị vui vẻ trong những gì quý vị đang làm, Chúa kêu gọi quý vị, đó là điều tốt. Nhưng mà chúng ta phải dùng tất cả những gì chúng ta có để làm sáng danh Chúa. Ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 đến câu thứ 17, làm với tôi Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 đến câu thứ 17. Đoạn 2 câu 15 đến câu thứ 17, trang 300 của Tân Ước Kinh Thánh nói sao? Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự ở trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Song ai làm theo điều gì? Ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Ý muốn của Chúa nằm ở đâu? Ở trong Kinh Thánh. Ý muốn của Chúa nằm trong Kinh Thánh. Sự tin kính là sự gì? Sự tin kính là sự đeo đuổi, tìm hiểu lời của Chúa dạy chúng ta phải sống như thế nào, làm theo lời của Chúa. Và làm theo lời của Chúa thì như thế nào? Còn lại đời đời. Và sự thỏa lòng là thỏa lòng đối với lại vật chất. Đối với lại vật chất. Phải thỏa lòng đối với lại vật chất. Quý vị biết không? Có nhiều lúc chúng ta sống ở trong đau khổ, chúng ta níu kéo, chúng ta cay đắng, chúng ta ngụp lặn ở trong cái bể khổ. Khi mà có một điều gì đó chúng ta mất mát, khi mà có điều gì đó xảy ra không theo ý muốn của chúng ta hết sức để làm, chúng ta hết sức để tranh đấu, chúng ta hết sức để muốn đạt cho được điều đó mà không đạt được, rồi chúng ta cảm thấy đời sống như thế nào? Hụt hẳn, vô vị. Chúng ta cảm thấy mình vô dụng, bất tài, vô nghĩa trong đời sống, phải không? Chúng ta muốn, chúng ta cố gắng hết sức nhiều lần mà không đạt được. Rồi khi không đạt được, chúng ta đau khổ, chúng ta quay quắt ở trong đời sống. Nếu một người có sự thỏa lòng, người đó sẽ làm gì? Chúa ơi, con đã hết sức để con làm. Chúa, con đã hết sức để con làm, nhưng mà không xảy ra được. Thì con làm gì? Tạ ơn Chúa và thỏa lòng với cái điều mà Chúa ban cho. Chúa cho phép xảy ra. Thế Thay vì chúng ta quay quát, chúng ta ngập lặng ở trong đau khổ, chúng ta cần phải tìm được sự xóa lòng. Nếu Chúa ban cho chúng ta thì tốt, nếu Chúa không ban cho chúng ta, nếu ý Chúa không ban cho chúng ta, không muốn ban cho chúng ta, sao nhiều lần chúng ta đã cố gắng mà không được, tại sao phải đau khổ gì nữa? Tại sao phải vất vả? Đời sống đâu phải là chỉ chạy đi tìm chừng đó. Được thì sao, mất thì sao, phải không? Rồi Chúa cho chúng ta sống cũng được như thường. Cho đến tuổi này tóc bạc như vậy rồi, tôi thấy một điều, quý vị, có nhiều lúc chúng ta sống, chúng ta muốn làm sao phải cho được, phải cho được, phải cho được. Và nếu không được như vậy, mất cái điều đó, hay là mất cái điều đó, chúng ta thấy đau khổ, chúng ta nghĩ cuộc đời sẽ mất ý nghĩa, sẽ tất cả sẽ sụp đổ hết. Nhưng cho đến giây phút này tôi thấy rằng không có sụp đổ đâu. Chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Chúng ta thấy như sụp đổ nhưng mà không sụp đổ đâu. Chúa vẫn cho chúng ta tiếp tục để mà sống. Cho nên học để thỏa lòng. Học để thỏa lòng trong đời sống của chúng ta. Học để thỏa lòng. Có một nhà tư bản giàu có của miền Bắc Hoa Kỳ. Ông đi về xuống miền Nam của Hoa Kỳ. Ông thấy có một người đánh cá. Ông đánh cá này, ông nằm bên cạnh cái thuyền đánh cá của ông. Và ông đang kéo cái ghế ra, ông nằm trên bãi cát. Ông nhìn trời. Nhà tư bản miền Bắc này, đây là một nhà mà chuyên môn đầu tư giàu có. Ông thấy vậy, ông hoảng hồn. Nhà tư bản mới nói là cái ông đánh cá mà nằm ở bên cạnh cái thuyền đánh cá đó. Anh nói tại sao anh không chèo thuyền anh ra ngồi kia để mà đánh cá, mà anh nằm ở đây vậy? Người đánh cá mới nói, tại vì tôi đã câu đủ cá ngày hôm nay rồi, cho nên tôi nằm đây để tôi nhìn trời. Nhà tư bản mới nói, tại sao ông không đi ra để bắt cái thêm cá? Đủ rồi thì bắt thêm nữa. Người đánh cá mới hỏi, tôi có thêm cá để tôi làm gì với những con cá đó? Nhà tư bản mới nói, anh có thêm cá anh sẽ bán, anh có thêm tiền, anh có thêm tiền anh sẽ gắn thêm cái máy vào trong cái thuyền của anh, rồi cái thuyền của anh có máy rồi anh có thể ra ngoài khơi xa hơn, rồi anh có tiền anh có thể mua cái lưới chắc hơn, cái lưới tốt hơn, để anh ra ngoài khơi hơn thì xa hơn thì anh bắt được nhiều cá hơn, rồi anh bắt được nhiều cá hơn anh sẽ bán, anh có nhiều tiền hơn, anh có nhiều tiền hơn, anh không phải chỉ có một chiếc thuyền mà anh sẽ mua, sẽ có nhiều chiếc thuyền và biết đâu anh sẽ có nguyên cả hạm đội đánh cá, anh sẽ có tất cả một cái công ty đánh cá lớn, người ta sẽ làm cho anh và anh có tiền, anh sẽ trở nên giàu có. Tại sao anh không làm điều này? Người đánh cá mới hỏi, rồi sau khi tôi có tiền, tôi có nhiều, có nguyên cả cái đoàn tàu đánh cá như vậy, tôi trở nên giàu có rồi tôi sẽ làm gì sau đó? Nhà tư bản bây giờ mới hỏi, rồi lúc đó anh sẽ thật sự vui hưởng, anh sẽ nằm nhìn trời, anh sẽ hưởng cảnh chung quanh, anh sẽ enjoy life. Tôi nghe tới đó, người đánh cá mới nói với nhà tư bản, ông nghĩ tôi đang làm gì đây? Ông nghĩ tôi đang làm gì đây? Quý vị, có nhiều lúc ở trong đời sống của chúng ta, we miss a lot, phải không? Chúng ta lỡ đi rất là nhiều những điều mà Chúa ban cho, những ơn phước Chúa ban cho. Vì sao? Vì chúng ta không biết có được sự thỏa lòng. Và chúng ta chỉ chạy đi tìm. Chúng ta mãi miết đuổi bắt. Lúc nào chúng ta cũng là hunting, hunter. Lúc nào chúng ta cũng đi đuổi săn tìm. Và chúng ta không dừng lại được. Dừng lại để suy nghĩ, dừng lại để thỏa lòng. Dừng lại với Chúa. Để thấy ơn phước của Chúa trong đời sống, quý vị sẽ thấy được ý nghĩa trong đời sống. Thưa quý vị, rất là cần cho đời sống chúng ta. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng. Quý vị biết không? Điều kế tiếp tôi muốn nói tới quý vị. Sẽ không có một điều gì ở trong thế gian này làm cho chúng ta thỏa lòng được. Tôi bảo đảm với quý vị điều đó. Quý vị có thể chạy, quý vị có thể tìm, quý vị có thể đeo đuổi tất cả mọi lĩnh vực ở trong đời sống này để tìm điều gì đó làm thỏa lòng mình, tìm ý nghĩa trong đời sống, và quý vị sẽ không bao giờ tìm được, ngoại trừ quý vị đi tìm sự tiên kinh. Ngoại trừ quý vị đi tìm sự tiên kinh. Nếu quý vị làm với tôi ở trong sách Esai, làm với tôi trong sách Esai, Esai đoạn 55, Esai đoạn 55, Esai đoạn 55 câu 1 đến câu 3: hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho nó? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích ở trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Ở đây Chúa nói rằng tại sao đi để tiền bạc vật chất của mình, đi tìm những cái điều mà không làm cho mình đầy đủ, thỏa lòng, no đủ. Chúng ta đi tìm tất cả những thứ mà không làm chúng ta no đủ. Và Chúa nói làm gì? Làm sao để chúng ta có thể no đủ được quý vị? Chúa biểu hãy chăm chỉ làm gì? Nghe ta. Nghe Chúa nghĩa là sao? Nghe Chúa nghĩa là sao? Quý vị nghe Chúa nghĩa là sao? Nghe lời của Chúa. Chỉ có một điều làm cho chúng ta no đủ được là làm gì? Nghe lời của Chúa. Quý vị biết không? Tôi cũng dành gần 20 năm của đời tôi để đi tìm sự thỏa lòng, hạnh phúc, tìm cái gì làm cho tôi no đủ. Nhưng mà tôi nói thật cho quý vị điều này, chỉ có khi tôi trở lại với Kinh Thánh, tôi nghiên cứu Kinh Thánh, tôi nghiền ngẫm Kinh Thánh, tới giây phút đó tôi mới thật sự no đủ. Tới giây phút đó tôi mới thật sự no đủ. Và cho đến giây phút này, Kinh Thánh làm cho tôi thỏa lòng. Nếu chúng ta chạy đi tìm vật chất, không bao giờ chúng ta có đủ. Chúng ta phải chạy đi tìm lời của Chúa. Hãy chăm chỉ nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Hãy chăm chỉ nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được vui thích. Hãy chăm chỉ nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được no đủ. Chúng ta có đi tìm lời Chúa để nghe lời Chúa không? Ở trong sách Giăng, lật lại với tôi sách Giăng, Giăng đoạn 4 câu 13 câu 14, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Giăng đoạn 4 câu 13 đến câu 14, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước ở trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúa nói sao? Uống nước vật chất thì sao? Sẽ khát. Nhưng mà uống nước Chúa ban cho thì sao? Sẽ đầy đủ, sẽ đầy đủ, no đủ, không khát, không đi tìm nữa. Có phải vậy không? Ai uống nước vật chất sẽ tiếp tục khát hoài, nhưng mà uống nước Đức Chúa Giêsu ban cho thì sẽ không khát nữa, sẽ được đầy đủ. Rồi, nước đó là gì? Lật tới đoạn 7, Giăng đoạn 7, câu 37. John chapter 7 verse 37 to 39. Nước mà Đức Chúa Giêsu ban cho là gì? Để chúng ta được đầy đủ, no đủ, không khát nữa, mãi mãi trong cuộc đời chúng ta. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khát, lại khát, lại đi tìm nữa, khát đi tìm nữa, nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta, tin Chúa, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ ở trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó để chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống. Như vậy Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta uống vật chất, tìm vật chất để thỏa mãn cơn khát trong tâm linh sẽ không bao giờ đã khát. Chúng ta cần phải uống nước mà Đức Chúa Giêsu ban cho thì mới hết khát. Có phải vậy không? Mới có đầy đủ, mới no đủ được. Mà nước mà Đức Chúa Giêsu ban cho nghĩa là sao? Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh sẽ ngự ở trong lòng người đó, sẽ tràn chảy trong lòng người đó. Uống nước mà Đức Chúa Giêsu ban cho tức là Đức Thánh Linh sẽ tràn chảy trong lòng người đó. Đức Linh đến trong lòng chúng ta để làm gì? Lật tới Giăng đoạn 16 câu thứ 13. Giăng đoạn 16 câu thứ 13, Đức Thánh Linh đến trong lòng chúng ta làm gì? Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, tức là Đức Thánh Linh, đang nói về Đức Thánh Linh. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, Đức Thánh Linh được gọi là thần lẽ thật. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đức Thánh Linh tới với mình, chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, chúng ta nhận được Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đến với chúng ta, dẫn chúng ta vào đâu? Vào ở trong lẽ thật. Giăng đoạn 17 câu thứ 17, Kinh Thánh nói sao? Giăng đoạn 17 câu thứ 17, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta bỏ tiền bỏ công để đi tìm những cái gì làm cho chúng ta no đủ, nhưng mà thật sự những điều đó không no đủ, trừ khi nào chúng ta quay trở lại để làm gì? Nghe lời của Chúa. Đức Chúa Giêsu nói rằng chúng ta uống nước ở thế gian này, vật chất thế gian này sẽ không bao giờ no đủ, ngoại trừ uống nước mà Chúa ban cho. Mà nước mà Chúa ban cho là gì? Là tin ở nơi Chúa và nhận được Đức Linh. Và Đức Linh tới, Đức Linh sẽ dẫn chúng ta vào ở trong lẽ thật, lời của Chúa. Quý vị thấy không? Chỉ có lời của Chúa mới làm cho chúng ta thỏa lòng, no đủ được. Chỉ có lời của Chúa mà làm cho chúng ta thỏa lòng, no đủ được. Quý vị không tin tôi giây phút này, 5 năm nữa quý vị sẽ thấy, 10 năm nữa quý vị sẽ thấy, 15 năm nữa quý vị sẽ thấy. Nếu Chúa chưa trở lại, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có lời của Chúa mới làm cho chúng ta thỏa lòng. Chúng ta tìm đến nơi nào có lời của Chúa, đào ở trong lời của Chúa, cho chúng ta nghe lời của Chúa, bây giờ chúng ta mới có được sự thỏa lòng. Chỉ có sự thỏa lòng ở trong Chúa mà thôi. Quý vị, ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6, lặp với tôi, sách Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6. Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được. Chúa nói với chúng ta như thế nào? Chúa sẽ chẳng lìa chúng ta, chẳng bỏ chúng ta, Chúa sẽ ở với lại chúng ta. Đó là điều mà làm cho chúng ta thỏa lòng. Chúng ta không thể nào tìm được sự thỏa lòng ở trong hoàn cảnh, ở trong vật chất, ở trong tình cảm, ở trong bất cứ phương diện nào trong thế gian này. Và sự thỏa lòng đầy đủ thật nằm ở trong Đức Chúa Giêsu. Quý vị, tôi tuyên bố, tôi nói đi nói lại, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn bất an, mà tôi sẽ có được sự đầy đủ thỏa lòng. Tôi hỏi quý vị có đặt Chúa để Chúa chăn giữ cuộc đời quý vị chưa? Quý vị có thật sự đặt Chúa làm đấng chăn giữ, hay là chúng ta lo lắng, chúng ta nói chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta lo, chúng ta tìm, chúng ta đặt kế hoạch, chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta. Chúng ta không mở lòng ra và không nói với Chúa, Chúa ơi, xin ý Chúa được nên ở trong đời sống của chúng con. Xin Chúa bày tỏ ý muốn của Chúa cho con, để con sống theo ý của Ngài. Tới giây phút đó chúng ta mới được sự thỏa lòng. Quý vị biết không? Chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại gọi là chủ thuyết tiêu thụ, consumerism. Truyền hình, radio, báo chí, quảng cáo, tất cả mọi sự đều quảng cáo thúc giục chúng ta mua thêm, mua cho nhiều. Chúng ta có nhiều đồ, nhiều vật chất, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Có nhiều vật chất, chúng ta sẽ có được sự thỏa lòng. Và kết quả là gì? Thẻ tín dụng, credit card, càng ngày càng nợ, càng lên nhiều. Mua cho nhiều, rồi làm hai việc, ba việc để trả nợ, rồi càng ngày càng lo lắng, càng mất ăn, mất ngủ, rồi phá sản, rồi khủng hoảng kinh tế. Một bản phúc trình ở trên radio mới đây cho biết càng ngày càng có nhiều người Hoa Kỳ mất ngủ, và số người mất ngủ tại Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng. Lý do tại sao? Tại vì họ lo lắng quá nhiều cho những món nợ mà họ đang mang. Quý vị có nhiều nợ không? Chúng ta tưởng rằng chúng ta có nhiều vật chất, chúng ta sẽ thỏa lòng. Nhưng mà thưa quý vị, thỏa lòng là một trạng thái, một thái độ. Chúng ta đặt lòng tin ở nơi Chúa, và chúng ta mời Chúa ngự trị ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta đi tìm lời của Chúa, sống theo ý của Chúa, chúng ta sẽ có được sự thỏa lòng. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Tôi hỏi quý vị, người thỏa lòng có phải là người u lì ngồi một chỗ không? Không làm gì hết không? Làm biếng không? Có phải vậy không? Đọc với tôi câu thánh này, quý vị sẽ thấy người thỏa lòng không có vậy đâu. Philip đoạn 4 câu 11 trở đi. Có phải người thỏa lòng là người u lì không làm gì hết? Để sao mặc cái gì xảy ra, cứ mặc kệ xảy ra, không có tranh đấu, không có cố gắng trong đời sống, không có nỗ lực trong đời sống, phải không? Đoạn 4 câu 11 trở đi. Không phải là tôi muốn nói về sự cần dùng của tôi, vì tôi đã gặp cảnh ngộ nào, tôi đã tập thể gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Ở trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi ngồi đó một đống. Có phải vậy không? Tôi ngồi đó một đống, tôi không làm gì hết. Tôi nằm trên giường, có phải vậy không? Tôi tập thỏa lòng, bất cứ cảnh ngộ nào tôi cũng thỏa lòng, cho nên tôi chỉ ngồi đó. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đây là người thỏa lòng. Người thỏa lòng làm được mọi sự và sẽ làm mọi sự ở trong sức của Chúa, nhờ ơn của Chúa. Ở trong kỳ chạy đua đường trường marathon tại New York City, 1,400 người tham gia để chạy cuộc marathon này, chạy đường trường này. Họ phải chạy 26 dặm qua những đường phố tại New York. Mà không phải tất cả những người chạy ở trong một cuộc chạy đua đó là những con người bình thường có đầy đủ chân tay. Nếu một người bình thường chạy phải từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Và quý vị, cô Linda Dow là người chạy ở trong cuộc chạy đua đó, và cô chạy tới 11 tiếng đồng hồ ở trong cuộc chạy đua đó. Người bình thường chạy khoảng 2 hay 3 giờ đồng hồ, cô chạy 11 giờ đồng hồ. Và lý do tại sao? Cô là người bị bại. Cô là người bị bại và cô phải chạy ở trên hai cái nạn. Hai cái nạn của cô và cô bị bại. Khi người ta đến phỏng vấn cô Linda, cô nói, hỏi cô tại sao cô chạy đường trường trong khi cô bị tật nguyền như vậy mà cô vẫn chạy. Cô trả lời, chúng ta đang sống trong một giai đoạn nhiều khó khăn, nhiều điều không thể xảy ra được. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể chạy được kỳ này, đó là một tấm gương để khuyến khích cho nhiều người. Và biết đâu nhiều người sẽ đứng lên để làm một điều gì đó to lớn ở trong đời sống của họ. Và họ không có ngồi đó than thân trách phận, nghĩa là họ hoàn cảnh của họ làm cho họ kiệt quệ tê liệt, mà họ đứng lên. Và Linda nói tiếp, nhưng mà thật sự ra chạy 26 dặm, tôi chỉ chạy được có 14 dặm. 11 dặm cuối cùng, the last 11 mile, là hành động của Chúa. Là hành động của Chúa. Phóng viên mới hỏi, ý của cô nói gì? Tại sao cô nói là 11 dặm cuối cùng là hành động của Chúa? Linda trả lời, tôi chạy đến dặm thứ 14 là tôi kiệt sức. Tôi không còn gì để chạy nữa hết. Và 11 dặm cuối cùng của cuộc đua, tôi chạy bằng sức vai mượn. 11 dặm cuối cùng của cuộc đua tôi chạy bằng sức vai mượn. Vai mượn của ai? Của Chúa. Nếu chúng ta biết nhờ cậy vào Đức Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ có được sức mới. Và chúng ta có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn tranh đấu được, vẫn làm được và vẫn thỏa lòng được. Thưa quý vị, nếu chúng ta biết nhờ sức Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể tranh đấu được, vẫn tiến tới được và vẫn như thế nào? Thỏa lòng được. Điều bí mật là tập trung vào Đức Chúa Giê-xu, hướng cặp mắt của chúng ta lên với Đức Chúa Giê-xu, suy nghĩ về Đức Chúa Giê-xu, thông công với Đức Chúa Giê-xu, cầu nguyện với Đức Chúa Giê-xu và học lời của Đức Chúa Giê-xu, nghe lời của Đức Chúa Giê-xu. Đó là điều bí mật. Và chúng ta sẽ tìm thêm được sức mạnh để chúng ta hoàn tất cái quyết định của mình, để chúng ta đi tới, hoàn tất cuộc đời của chúng ta để chúng ta đi tới. Chúng ta có thể thỏa lòng và có thể tin kính được không? Sự tin kính và sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta qua đời, ra đời không đem gì theo và qua đời cũng chẳng đem gì theo được, ngoại trừ sự tin kính. Có một người nông gia Ba Tư, đây là El Hefet. El Hefet làm chủ một cái nông trại to lớn. Một ngày kia có một người khách đến viếng cái nông trại của ông, và cái người khách đó kể cho ông biết có những viên kim cương quý báu ở từ những xứ khác ở trên thế giới rất là đẹp, và nếu mà có được những cái viên kim cương đó sẽ giàu có vô cùng. Cho nên El Hefet, ông bắt đầu mơ, mơ làm chủ những cái viên kim cương này. Ông bắt đầu cứ những viên kim cương này ám ảnh ông. Bây giờ ông không lo làm việc ở trong nông trại của ông nữa. Ông muốn làm sao để có được những cái viên kim cương này, và ông bán nông trại của ông để đi tìm những viên ngọc đó. Với cái số tiền bán được cái nông trại của mình cầm ở trong tay, ông đi tìm những nơi khác trên thế giới để đi tìm những viên kim cương đó. Nhưng mà cuối cùng hết tiền, thất vọng, và ông tự sát. Tìm không ra kim cương mà tiêu hết tiền rồi. Cái người mua cái nông trại của El Hefet, ở trong cái nông trại đó có một cái dòng suối chảy ngang qua nông trại. Một ngày kia cái ông chủ mới của nông trại, ông đi qua, ông nhìn xuống suối. Ở bên trên ánh sáng mặt trời chiếu xuống, ông thấy dòng suối chảy qua. Ở bên dưới ông nhìn sâu xuống lòng suối, ông thấy có viên đá lạ, nó phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, khác biệt với những viên đá khác sâu ở trong lòng suối. Ông mới đi xuống dưới lòng suối, lấy hòn đá lên, lượm hòn đá lên, ông kinh ngạc, đó là một viên kim cương. Sau đó ông mới làm việc ở trong nông trại. Khi ông làm việc ở trong nông trại, ông đào đất lên, ông bắt đầu khám phá ra những viên kim cương khác quý báu ở trong nông trại đó. Quý vị, ông El Hefet đáng thương, tốn cả cuộc đời của mình đến phương xa để đi tìm những cái viên ngọc quý giá, những viên kim cương quý giá, trong khi đó cái nông trại mà ông đang có lại có những viên kim cương ở trong đó. Ở trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta đeo đuổi đi tìm, tìm viên kim cương, viên ngọc ở ngoài kia, tưởng ở ngoài kia sẽ làm cho mình no đủ, làm cho mình hạnh phúc. Biết đâu Chúa đang ban ở trong tay chúng ta là những viên kim cương. Chúa đang ban ở trong tay chúng ta chính Chúa Giêsu mà chúng ta cứ đi tìm hoài bên ngoài, phải không quý vị? Tốn cả đời không giờ chúng ta có được hết. Quý vị biết không? Giả sử trong giây phút này, những người đang ngồi ở đây, quý vị có những điều quý vị phàn nàn ở trong đời sống, những điều quý vị không vui ở trong đời sống quý vị. Tôi đưa cho quý vị mỗi người một cái bao. Quý vị bỏ hết những cái điều quý vị không vui phàn nàn trong cái bao đó, viết tên của mình vào. Rồi quý vị đem hết đây này cho tôi. Tất cả những điều quý vị không vui phàn nàn, quý vị những điều làm cho quý vị khổ sở trong đời sống, quý vị không thỏa lòng với đời sống, bỏ vào cái bao của quý vị, đem lên đây cho tôi. Xong rồi, mỗi người đem hết lên đây. Tôi cho mỗi người đi tìm một cái bao của một người khác, đổi mang cái bao, những cái phàn nàn, những cái gánh nặng của những người khác, đổi để đem về mình mang trên vai mình trở lại, đem lên đây rồi đổi với những người khác. Có bao nhiêu người ngồi đây sẵn sàng đổi? Có bao nhiêu người ngồi đây sẵn sàng đổi? Thưa quý vị, có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng đổi? Chúng ta sẽ không bao giờ đổi, phải không? Chúng ta thà mang cái bao của mình, phải không? Thưa quý vị, suy nghĩ lại, sự tiên kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Sự tiên kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn.
Thank you.
Chúa ơi, chúng con sống ở trong cuộc đời này có nhiều điều cám dỗ chúng con, lôi kéo chúng con, có nhiều điều chi phối chúng con, và Chúa không còn nằm ở vai trò quan trọng nhất là trung tâm điểm của đời sống của chúng con nữa. Và rồi hậu quả là chúng con quay quát, chúng con đau đớn, chúng con khổ sở trong đời sống của chúng con. Lạy Chúa, chúng con đứng ở trước mặt Ngài, giúp cho chúng con mỗi người, lạy Chúa, cắt ra chúng con khỏi những chịu nạn ở trong đời sống, cho chúng con biết tìm thì giờ với Chúa, tìm thì giờ thông công với Chúa, tìm thì giờ để lắng nghe lời của Chúa, tìm thì giờ để tìm hiểu ý muốn của Chúa, tìm thì giờ để hướng tâm hồn của chúng con lên với Ngài. Chỉ có những giây phút đó, lòng của chúng con được kéo đến gặp với Chúa. Tất cả những vương vấn ở trong cuộc đời sẽ bị bỏ qua hết. Lạy Chúa, những người đang đứng ở trước mặt Ngài, Chúa cho chúng con kinh nghiệm được những giây phút thiêng liêng đó với Chúa, những giây phút lòng của chúng con được trải ra với Ngài, những giây phút Thánh Linh của Chúa nói với chúng con mỗi người. Khi tôi ngắm xem Ngài thỏa thiên thời, đứng đau ưu tư không vãng lai. Khi Christ đã ban bằng muôn nẻo đường, mọi việc mờ ám to khôn lường. Khi chim bay gương mặt Ngài vô đôi, cao vút bên kia ngôi sao trời. Khi tôi thấy Chúa trong sự vinh hiển, được gặp mang Chúa phước vô biên. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.